Thì bây giờ mình nói chuyện á là cái ông thằng Tài, ông thằng Tài trong nhà mình đó là cha mẹ mình đó, mình dòm là mình biết liền. Mình cứ quay lại những lúc mình xin ba má mình làm, mà làm một cái việc gì đi, tự nhiên mình vô mình xin là ít khi nào mà ổng kêu giỏi quá con, giỏi quá con, xài tiền giỏi quá, sao đây cho con tiền xài, không có đâu. Ông thằng Tài của mình đó là ba má mình đó, mày làm cái gì, đúng không? Rồi mình phải trình bày cái việc đó ra, mà đúng á ổng còn cho, còn không đúng á ổng chửi cho mày nghe. Ông thằng Tài, ông thằng Tài của mình đó, chứ đâu có thể nào mà ông thằng Tài mà cười ha ha he he, mà nói tiền ổng mà ông cười ha ha he he, không có, không có cái ông thằng Tài nào hết mà như vậy hết đó. Mình là mình, nếu mà ổng cười ha ha he he khen giỏi á, thì mình á, khi con của mình không mà nó nói cho ba cho con làm cái này làm cái kia, mình cũng phải cười ha 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 ha, hay quá, hai tiền giỏi quá, phải xem á, ha 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 hay quá, trời ơi hồi nhỏ con 3 4 tuổi con chưa biết xài tiền, giờ này con xài tiền giỏi quá, ha 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 giỏi quá, giỏi quá, hay quá, con của ba giỏi quá, con của má giỏi quá, thì mình mới có cái ông thằng Tài cười, chứ. Thành ra là cái ông thằng Tài mà nghe nó ra mà trợn con mắt lên đó, mà điệu bộ mà vậy dậm 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 là đúng là ông thầy Tài thiệt rồi, và mình đó nó nói chứ mà ba má má con gì đó cần số tiền nhá, cái mày ở đâu mà làm được hả, liền chửi liền. Rồi nó nói đàng hoàng, mình mới cho nó, mình cho mình còn chửi nó nữa, làm sao nó được ngoài đây nữa, thấy chưa, tiền mồ hôi nước mắt của tao mà mày đụng vô. Nên là mình kể chửi thử cho nó nghe liền đó. Thì đó là con thằng Tài, cái đó mới đúng, cái đó thằng Tài với mày cười 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 là thằng Tài đó. Tại sao không có thiệt, không có thiệt trên thế giới này hết á, cho dù mình có tiền rừng bạc biển đi nữa mà con mình tới nó hỏi rằng nó đây ba má cho con mua cái này con ở kia kia là mình xét lại liền, chứ mày cần cái chuyện đó tự nhiên mình nói liền, chứ không phải là ồ giỏi quá, trời ơi con giỏi quá, trời ơi hay quá, đâu có cái chuyện đó, đâu có cái vụ đó, không có cái vụ đó, thấy không? Thành ra là thằng Tài là mà mặt dữ là đúng là thằng Tài, cái thằng thật Tài của dân mặt phong á của Tây Tạng, nó chụp một con quỷ nhai nanh răng trợn mắt dữ thì nó mới giữ được tiền, chứ nó hiền đó là bay mất hết sao nó giữ được. Ông thần Tài là một cái ông dữ dữ tợn thì nó mới giữ được tiền của mình lại, nó mới duy trì được cái sự tiêu xài của mình, chứ còn ông mà dễ dàng quá, thấy thấy cứ 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 thấy một coi mạnh càng dạy gái thôi. Đó. Anh thấy một đứa mà anh mê rồi là bao nhiêu tiền anh cho người ta hết. Nó thành ra là cái ông thằng Tài đâu có phải là vậy, thằng Tài đó phải vô phải qua cái cửa của ông, phải là một cái người dữ thì mới là đúng đó, chứ có ngay cả ngay mình không biết được là ông cường đô la ông xài tiền ra như thế nào, Nhưng mà chắc chắn rằng là cái gì mà lỗ ông là ông đưa vô đâu, ông phải có lời ông mới bán, ông mới cho chứ ông lỗ ông không có cho đâu. Thành ra là cái nguyên tắc là thằng tài là phải cái thằng dữ mới đúng. Đó là cái suy nghĩ rất là đúng về một người ông thần đàng hoàng, mà không có dễ mà dụ dụ ổng được đâu. Ông thần tài là người không có dụ được, thật ra không có cái vấn đề mà để cho nó chú hay là để ba ly nước cho ông uống, rồi muốn cầu con voi cũng được đâu, cầu xe tăng, mua xe tăng, bỏ ba ly nước vô cầu mua xe tăng đâu được, không đúng đâu. Người ta xạo chứ chơi thôi, cái đó không phải là ông thần. Thần tài là bự, nó vô một cái là mình biết rằng là khó chơi được rồi. Mình vô cái nhà mà có ông thằng tài á là tự nhiên mình biết rằng là khó mà nói gia đình này nó chi tiền khó lắm. Tự nhiên nó khó đó. Nó vậy đó, thành ra là mình chỉ cần như vậy thôi. Thì nói về thằng tài thì mình nó nói rồi, nhưng mà để nó rõ lên đó, là mình á coi cái hành động của mình á khi chi 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 tiền, trừ trường hợp mình bị khùng rồi đó, thì là mình mới đi vô mình mua cái gì mà mình không có cần coi giá thôi. Cái người mà họ đeo hột sèn mà họ đeo hột xoàn á thiệt luôn á, mà cả ký á, họ đi ra ngoài ngoài chợ họ mua họ vẫn phải dòm cái giá, họ không bao giờ mà mua cái đồ mà không có cái giá đâu. Một vài trường hợp nào đó họ sẽ không dòm cái giá là vì họ mua họ tặng một cái người họ quốc quá quý luôn, thành ra họ không có dòm cái giá. Một số người có thể làm cái chuyện đó, một số rất ít người làm có thể chuyện làm chuyện đó, chứ không phải ai cũng làm được đâu. Bất kỳ lắm, chẳng hạn như là anh Lộc, anh lâu lâu anh qua Pháp, từ Pháp anh qua đây anh nói rằng là cái nhà mày lạnh quá, phải cho một cái miếng thảm nằm ở giữa cái sân nhà mày, rồi mọi người nói chuyện để thò cái chân xuống không có lạnh, chứ nhà mày lạnh quá. Rồi thì là cả anh em đi 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 kiếm cái thảm, thì đi thì là có tí bu đó, tí bu dòm cái lượt giá, vô giá mua giá rẻ mới mua chứ sao giá mắc nó đâu có mua. Đó. Thì anh Lộc mới nói chứ mày đừng có dòm cái giá, anh mày cho mày mày dòm cái màu á. Thì cuối cùng là thằng Tây Bồ kêu mắc quá không mua mắc quá không mua. Rồi cuối cùng là dọn nhà cho một thằng bà nào đó, thằng bạn nó nói chứ tao có một cái miếng thảm này tao cho mày. Ok vớt cái miếng thảm nó về liền, từ không có tiền lót lót vô nhà chơi, trong cái nhà có một cái miếng thảm không có tiền do một thằng bạn đó. Thành ra là cái việc mà mua sắm với nhau á, thì là đó mình thấy là anh em Việt thuộc thiệt mà thương lắm á. Mới nói là bây giờ anh mày đi ra mua cái thảm cho mày, rồi tại vì mình cứ đi lựa 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 hoài thế không giờ mình coi cái chỗ nào mình coi cái giá mắc quá không mua. Đó, thấy không, thấy thấy cái thằng 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 tài á, thằng tài nó nằm ở trong nó kiếm giá không Mua gì cũng phải vừa phải thôi chứ, cái miếng lót chân mà làm gì dữ vậy. Thì đó, thì mình mới nói rằng là một số trường hợp nào đó, anh em trong nhà bữa nay nè, nó cho là nó nè, nó không có nghĩ gì hết luôn á, hay ghê luôn á. Thành ra là mình biết được cái đó mình quý lắm, rất là quý thiệt luôn á. Nè mà nó nè nó nè là mình vớt liền thôi. Rồi á, còn cái đó thì nói ba cái chuyện mà anh em đó nó là xảy ra như vậy. Ừ. Thì có một số rất ít thôi chứ không có nhiều đâu, một số rất ít thôi. Họ nè, họ là nè nè thiệt luôn. Chẳng hạn như là mấy ngày nay là có biết bao nhiêu người họ nè cho ông thầy họ tập bản thân của họ. Cái chơi này mới là ứa nó mất, là bản thân của họ tập chưa có chuyển hóa được gì hết mà họ dám nè mình. Mình thấy khổ, thấy khổ. Nên là nè mình dạy, mình nói là ok, phải nhận thôi. Tại vì nó cho mình mà không nhận nó buồn, phải nhận đó. Mình nặng nhận mình lên chứ, ê mấy cha, ông mẹ mấy kia mày, nó cứ cho tôi biết vậy nè. Không, thì mấy ông phải suy nghĩ chứ nha, ở dưới cái đất đó, vì nó thích tu lắm á. Mấy ông rảnh đó, mấy ông bên trên nó rảnh đó, ông chiếu chiếu xuống giùm những gia đình này. Ừ. Thì mình phải đi lên mình kêu bạn bè mình chứ. Thấy không? Mình đem lên mình nói nó trời đất ơi, nó có mấy đứa ở trên đó nó kêu trời đất ơi, nó chút xíu vậy mà. Đứa nào vậy? Đó, nó đang ngồi xếp bằng thằng thằng hà số số. Ôi trời ơi. Đúng. Rồi mình đi khóa. Đi khóa. Người ta thích tu đến độ mà người ta làm cái chuyện mà như vậy đó nè. Nó đưa cho họ, họ nói trời đất ơi. Mình đưa lên, nó trời đất ơi, mày có chuyện gì kỳ vậy? Đâu, mấy chuyện có thiệt quá. Nó trời đất ơi. Thì mình lên mình khoe bạn bè mình. Thì đó là mới vừa rồi. Mới vừa rồi, tức là về giật vừa rồi giật khoảng một nửa tiếng họ nhận nhận mấy mấy cú nữa, nhận mấy cú nữa mình đem lên trời mình khóa. Ừ. Thì vậy đó. Ừ. Chỉ vậy thôi. Thì đó là anh em mà, anh em đàng hoàng, người trong gia đình mà. Ừ. Mình phải làm vậy chứ. Rồi. Ừ. Rồi thôi, như vậy là đủ rồi, nói chuyện rồi.
Thầy nếu giống như thầy nói lúc đầu là coi như tất cả đều là do nợ nần là nhân quả của mình hết, cho nên mình chỉ cần
Đúng.
tin vào nhìn, mình chỉ cần soi xét bản thân mình, soi xét nhân quả là ra hết, không có cần phải
Đúng
tìm
rồi.
lại gì hết.
Đúng đúng. Tại vì cái coi mà đúng á, là tại sao mình biết đúng, là tại vì một thời gian sau nó xảy ra chuyện đó. Thì nó xảy ra đúng như vậy á, là mình kêu ồ ông này ông bói đúng quá. Thì phải hiểu rằng á, là những cái người mà có những cái khả năng đặc biệt á, họ cũng quý cái khả năng đó. Họ phải coi những người hiền họ mới coi, còn những người ác họ không coi đâu, họ không coi đâu. Cái gia đình mà được coi vì chỉ trinh á, là gia đình của chị Thảo mình á, Thảo Trần Nguyên Thảo tên là T đó. Ông này ông đi lang thang, ông già Ông đi lang thang bắt mèo. Ông đi lang thang thì ông gặp một cái ông cũng đi lang thang. Ông đi lang thang á, ông không đói thôi, thì ông đi bằng xe đạp. Còn ông già á là đi bộ. Thì không hiểu vì lý do gì cái ông đi lang thang bằng xe đạp á, ông nói tôi phải tới nhà 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 ông để tôi nói chuyện về ông bà cho tôi cách dòm. Thành ra là tôi tới. Thì khi mà tới rồi thì là đi vô nhà rồi cái là ngồi xuống rồi cái là nói là bây giờ tôi coi cho gia đình để coi chưng. Thế là hết hồn. Ông già nói chưng đi về mà ông cũng kỳ quá. Thì nó không 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 bây giờ cứ ngửa ngửa bằng chân lên rồi tôi qua là được à. Thì ngửa bằng chân lên ông nói cái chuyện là sau này ông ở Việt Nam nữa không biết ở đâu nhưng mà con cái là học hành đại học, chỉ trừ cô này là không có, không có đại học thôi, chỉ ngay chốc bị thảo hay không. Rồi đi về, cảm ơn, rồi đi về không lấy tiền. Đó đó là một trong 10.000 người á. Thường thường họ họ có cái gì mà về bí mật của gia đình á, họ không lấy tiền, họ không có lấy tiền, thường thường là vậy. Những cái người mà họ được dịp coi á là họ không có lấy tiền đâu, đó, nó vậy á. Thành ra là coi một hồi rồi cái gia đình nó qua bên bên Mỹ rồi thì là mới nghe ông già nói chuyện lại, ông già kể lại. Nó thấy lạ. Nó họ coi xong rồi bao nhiêu năm sau mới xảy ra đó chứ. Cũng giống như là từng thằng tí bú. Mẹ bú muốn coi, một sờ tay ra là coi cái chỗ phước báo thôi. Rồi dấu hiệu đi tu thôi. Mà nếu có dấu hiệu đi tu, có gì phước báo là coi như là khỏi coi luôn. Tại vì thế nào nó cũng khỏe. Nó không có bị kiệt quệ.
Hay quá, nghẹn
Rồi.
ngào luôn à, hay
Nghe
dễ sợ luôn, nghẹn ngào luôn
ngào
à.
là tại vì mình coi rồi, mình coi ok, mình thấy vậy rồi thì thôi mình nói ok, gia đình có người tu rồi thì có cái gì. Cái gì đi nữa nó rồi nó cũng qua, hay lắm. Tức là có những cái nguy hiểm đi nữa rồi nó cũng qua, hay lắm. Tại vì rằng là người ta đi tu chịu, một thằng đi tu là chịu. Chịu. Đi tu là nó chuyển hóa dữ lắm. Thì cái kinh nghiệm vậy rồi thì chỉ có coi ô gia đình này, gia đình này cái dấu hiệu này, gia đình này là coi như khỏi khỏi coi luôn vậy, không thèm coi nó, coi chi.
Con là người may mắn được bác quay rồi.
Tôi đã coi rồi, tôi đâu có cần phải coi coi nghèo coi giàu gì, coi coi cái khả năng của cái gia đình này là coi coi có trí tuệ không. Tức là người mà có trí tuệ là người đó thích tu. Ok, coi thấy dấu hiệu đi tu rồi, rồi chứ đâu có cần coi nữa. Bây giờ coi 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 có phước báo không, có phước báo đi tu rồi đó, nó kèm với cái phước báo. Tu nó kèm với phước báo thì mình thấy có nhiều cái gia đình thì nó phước báo nó nhỏ thôi tại vì người ta mới tu, còn có những cái gia đình nó phước báo nó bự rồi thì thôi còn gì nữa, rắc rối thêm nữa, coi thì người ta cười mình thêm nữa.
Nói tóm lại là chỉ căn cứ vào ba cái nợ nần nhau, kiếp này qua kiếp khác, phước báo, còn nếu có phước báo thì là xong, phước báo
Chỉ
sẽ
có vậy
chiếu
thôi.
mấy cái vụ kia rồi cái người
Tập.
tu. trong trong khi thầy nói thì trong khi thầy nói thì trong đầu con nảy ra rất là nhiều ý nghĩ, nhưng mà cuối cùng đó là coi như thầy kết thúc con nói là khỏi hỏi luôn, nó có câu trả lời rồi.
Không
muốn
sợ gì
biết,
hết.
muốn biết vì sao thì coi nhân quả, mà muốn có phước báo thì nó chi, mà muốn có phước báo thì tu. chứ thật ra
Tôi nghĩ
con
thế
với chị Lành cũng là tín đồ của thầy bói đó, cũng là thầy
thôi.
bói cũng moi tiền của tụi con nhiều lắm, nhưng mà không hiểu từ lúc nào mà tụi con không còn tin thầy bói, không còn coi nữa. Không thể nào lấy được một đồng của
Đây
con
gặp ông Tây Bu, à, ông Tây Bu
nữa.
là nếu như mà mình tập trung tư tưởng rồi thì không có cái người nào mà xâm nhập mình hay qua cho mình được nữa hết.
Không lắm là hết rồi, mà hết rồi.
Và từ khi ba nói như vậy là không bao giờ con đi quên bài và không bao giờ thầy bỏ.
Đó là thầy nói
Thêm
như
một
vậy,
câu.
dòng em chưa nghe, bữa nay em mới nghe, nhưng mà em cũng không biết là tự bao giờ nữa, là
Anh,
cái đầu
cái đó
em
là
không
thầy
xâm
nói
nhập với
trên
chị
kiến
đó.
đang chứ không phải thầy
Ủa
nói về chị đâu.
Ồ,
à,
oh,
thì thực ra là cái vấn đề là như vậy.
yeah.
Ở khi mà mình nói về cái chuyện đó là mình biết mà, thà là mình đào tạo những thầy bói đúng, nó tiên tri được luôn, thì mình coi mình chơi cái đó nó hay hơn. Rồi thì thể mà nó thấy được rồi thì nó sẽ coi cái những người thân của nó trước tiên thôi, đâu có gì đâu.
Thôi
Đó. Thì
thầy bói mà
thì
màn tivi của thầy thì con nói thiệt, thầy cũng
thì
con mà có thì chết con cũng
thì
không nhận, chỉ để cứu người thôi, chỉ để cứu người thôi, không có bói, không có bói nữa.
bói chi
Yeah, mình
nữa.
có gan làm, mình đã làm và mình đã lỡ làm, cho nên bây giờ mình phải trả, mình chỉ tìm cách mình sám hối hay là mình tìm cách mình tu để mà mình cải thiện nó thôi. Đó là mình sợ đó nha. Còn nếu mà chưa sợ thì nếm thử vài cú nữa cho
Đến cho biết
Em
chơi
ơi,
cho
nhưng
nó vui.
người ta đẹp người ta mày tỉnh, con nói ghê cái người ta không tỉnh đâu.
Đúng rồi thầy thôi.
Thôi bây giờ vậy rồi, nó nói tới như vậy rồi là càng tào ráo
Bye bye.
máng rồi.
Nói về
Ơi
vấn đề này con có một vấn đề con muốn hỏi.
rồi
Hôm bữa con đang đứng đợi cái lại cái tờ về số cho cái ông kia thì con thấy một cái bà già bà đi ngang mà bà 81 tuổi mà bà cầm hai tay bốn bao ve chai,
chú chưa
mà con thấy bà con muốn rụng rời luôn. Bà con này con thấy bà sách quả, con sách cho bà mọi sách mà bà sợ con là mắc cỡ, bà hiểu không? Con kêu con mắc cỡ đâu, con sách giùm bà, con chả mắc cỡ gì hết á. Thì con vừa đấy vừa nói chuyện vậy chứ bà bao nhiêu tuổi rồi, bà kêu bà 81 tuổi. Con giống như là người ở trên sao hỏa rớt xuống vậy đó. Xong con hỏi ủa nhà bà không có ai hết à? Bà nói không, bà đi kiếm ve chai vậy nè, bà mua để bà kiếm tiền, bà đi xe, bà đi xuống chùa, bà đi từ thiện. Bà kiếm đủ tiền mua 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 ải rồi là tiền bà đi từ thiện thôi. Bà con hỏi vậy chứ bà đi từ thiện ở đâu? Bà kêu bà đi xuống cái chùa đó là 5 giờ rưỡi sáng, một tuần bà đi 2 ngày, là bà 5 rưỡi bà xuống cái chùa đó, bà gọt 10 cây su su, 10 cây củ cải, bà nấu một cái nồi, 2 nồi nước sôi, gì 10 cây phở để bà dùng cho người ta, dạy những cái người đó mà thực sự họ làm bằng cái đam mê họ già rồi đó mà họ đi cũng dường. Nhưng mà cái ông thầy đó mà ông không tu thì không ấy thì kết quả như thế nào đó. Con nghĩ về cái bà đó mà con ám ảnh, mà con nói ủa kiểu như bà giống như là bà không biết, mà bà chỉ nghĩ là bà còn một chút gì sức lực để bà hướng thiện thôi. Nếu con nghĩ vậy, nhưng mà cái người đó mà không tu thì mà họ ăn những cái quả đó thì cái như thế nào ấy?
Thực ra là cái chuyện đó là cái chuyện nhân quả, về nhân quả thôi. Cái người á mà đem đem cái đồ bằng mồ hôi nước mắt mình đó mà cúng dường một cái chuyện mà hy vọng rằng là ông đó ông tu thì là trước sau gì là cái người mà không tu đó cũng lãnh một cú cú cái búa. Người ta đã như vậy rồi, mình không chịu tu á là mình tu mình sẽ đi kiếm cái ra cái pháp môn và đi đi đi, đi tới đâu bị chửi tới đó. Thì cái đó là nhiều lắm á, nó nhiều lắm.
một bà nhỏ xíu thôi ba, mà bà bốn bao, bốn bao mà có hơn bà nhiều vậy, mà bà yên đi.
Thì
có
người, người ta làm
vấn đề phục
thì họ, họ làm cái chuyện đó, họ làm cái chuyện đó mà với cái tâm mà lành thật lành đó, là đương nhiên là sau này là cái cuộc sống của họ nó dễ thở hơn. Chắc chắn là nó dễ thở hơn. Là thông thường là do những cái lúc xài sang như vậy đó, mà những cái kiếp sống của mình nó có những lúc tự nhiên nó dễ thở hơn. Rồi tại vì mình có những lúc mình xài sang như vậy, tức là mình không còn cái khỉ cùi gì hết, mình không còn cái khỉ cùi gì hết, mà mình còn khiêng đồ đi mình cho là cái đó là xài sang đó, xài sang thiệt đó. Thì cái trong cái điều kiện mà già rồi á, thì họ hiểu được nhiều cái cuộc đời rồi, thì họ mới làm với cái sự thành tâm như vậy. Thì cái người mà đón nhận cái đó, nếu mà người đó là có nghề á, thì là cái chuyện đó vòng tròn nó khép kín rồi, thì không có bị xì ra. Nhưng mà thường thường á, là cái người đón nhận không có nghề, mà không có nghề á, mà đón nhận tầm bậy á, là tu theo pháp môn là đi tới đâu chửi tới đó, là một. Cái đó là
không
một.
Mà chị Tân sao không? Chị ba này mà bà 81 tuổi, bà làm này mà cái ông thầy nào mà của bà này mà ông tu là cái dĩnh trưởng luôn.
Dĩnh trưởng đó thì thường thường đi dĩnh trưởng là như thế nào, là đi tới đâu thì chửi tới đó.
Dạ.
Rồi cái con người của mình á, đau bị cái hệ thống tiêu hóa nó bị, hay là hệ thống lọc nó bị, chẳng hạn như thận bị đau bụng, đau bao tử bị, rồi khỏi nói đi cái bệnh hôi miệng, bệnh hôi miệng nó xảy ra, nó kỳ lạ lắm, thành ra là nó bị liên tục những cái đó, nó bị như liên tục mấy cái đó thì giờ biết sao giờ. Thì họ họ làm họ chịu thôi.
Không, thì con thầy gì đâu. Mà con thầy ba.
Nhưng mà có khi không bị hết. Là tại vì cái bà kia bà mắc nợ.
Ông thầy đó.
Rồi. nói phải nói cho nó hết luôn. Tức là cái người mà mắc nợ rồi á, họ tới họ làm xong rồi họ đi á, là cái người mà chủ nợ không bị hết. Nó là vậy á.
Có hai kỳ can, nếu như mắc nợ thì không sao,
không bị hết, chẳng hạn như mắc nợ thì không bị hết, còn mà không mắc nợ là dính trưởng đạp luôn á, cái đó là khổ lắm á. Còn cái người mà cho á thì đương nhiên là họ mắc nợ hay họ không mắc nợ thì làm sao họ rất là dư giả về tài sản, làm sao làm sao không thành vấn đề. Họ không làm gì hết, họ cũng có ăn, kỳ lắm. Đó là tại vì rằng là họ làm á, họ làm những cái việc đó. Có nhiều người kỳ lắm. Tức là họ làm những cái việc đó. Rồi họ thấy cũng kỳ lắm, nhưng mà rồi thôi, họ cứ làm. Một làm thời gian thì cái thiện pháp mà, nó đẩy đi chỗ khác, nó đuổi cái người mà xài tào lao đó đi vô khác, không có điều kiện để làm cái chuyện đó nữa. Thì tự nhiên là cái đời sống hồi xưa giờ nó như vậy rồi, cái nó vẫn không bị suy chuyển gì hết, thì cái chuyện đó, cái chuyện phước báo của gia đình. Phước báo của gia đình có nghĩa rằng là ba má có khi ba má chết, ba má tu hành theo, má tu hành được rồi, có má quay lại nhìn đứa con mình nó hở quá thì phải đóng cửa lại để cho tránh những cái luồng gió độc kia nó thổi vô chứ. Thì nó vậy, bình thường thôi, không sao.
Ông mắc đợi được giải đáp. Thôi nhìn bà bước không 81 tuổi mình không bằng chút sức khỏe của bà. Thầy ra bà kêu là đi bà chặn xe 8 giờ rồi ba mới về nhà. Rồi bà chắc bà ăn gì con bà đâu. Con bà ở dưới Phan Rang á mà nghèo lắm. Nên bà phải đi làm thầy để bà kiếm tiền. Trời ơi. Không nói thôi. Mà bà bị hai bên đường ta đứng dậy mà không ai khiến hết đó. Mà bà cứ bốn cái ba mà bà kéo bà đi. Thầy đúng là tội luôn á. Thầy phục bà đó không mà bà vẫn phục bà đó đó.
Thì đúng vậy.
Vừa khỏe mà vừa có một cái tấm là làm về người khác. Làm để con chúc để ai đó. Thầy, con nói anh phục bà đó đó.
Có nhiều người cũng đáng phục lắm chứ bộ. Có nhiều người cũng kỳ vậy lắm á. Có nhiều người trên thế giới mà chuyện gì là không có.